ra thì cái áp lực tinh thần đối với tôi thì nó cũng tương đối là lớn, bởi vì cái nội dung chính mà họ quan tâm chính là những các cái hoạt động của tôi ở Philippines, ở Thái Lan, mà liên quan đến những tuyên bố 2008, vấn đề liên quan đến cái lớp học về xã hội dân sự do cái tổ chức ASEAN VIS tổ chức. Họ muốn tìm hiểu tất cả những cái vấn đề nó có liên quan đến đảng phái tổ chức chính trị nào cũng đằng sau cái công việc này không. Thì ai là cái người tổ chức tất cả những cái chuyện này, họ xoáy sâu về những vấn đề đấy. Chúng tôi cũng có một cái buổi làm việc cũng căng thẳng nhưng mà cũng tương đối là cởi mở giữa hai bên.
Kết thúc buổi làm việc, họ có cho anh bất cứ một cái tín hiệu nào cho biết là trong thời gian sắp tới anh sẽ phải còn làm việc với bên an ninh về chuyến đi của mình nữa hay không?
Tất nhiên là tôi sẽ còn bị tiếp tục theo dõi, nói là chuyện đương nhiên, mà tôi cũng không ngại cái gì cả, bởi vì những cái vấn đề tôi hoạt động từ trước đến nay nó cũng là những cái hoạt động công khai.
Tất cả những cái hoạt động của anh trong chuyến đi quốc tế vận lần này, anh biết chắc là nó nằm trong cái tầm quan tâm, cái sự chú ý của bên an ninh Việt Nam. Biết như vậy, nhưng anh vẫn thực hiện cái chuyến đi dài ngày qua rất nhiều các quốc gia từ châu Á sang châu Âu để vận động và để nói về cái vấn đề nhân quyền Việt Nam. Và sau cái chuyến đi đó, anh lại quyết định trở về thẳng Việt Nam. Vì động cơ như thế nào và anh có những cái suy nghĩ và có những cái hành động mạnh dạn như vậy?
Trước khi mà tôi quyết định trở về Việt Nam thì tôi cũng có thông báo đến một vài người bạn về ý định đấy của tôi. Và hầu hết là mọi người tỏ ra rất là lo sợ và rất là muốn ngăn cản tôi thực hiện cái việc này. Thế nhưng mà cái quan điểm của tôi thì tôi nghĩ là mình nói được thì mình phải làm được và mình phải chịu trách nhiệm với những cái vấn đề mình đã làm. Cái rủi ro và những cái vấn đề có thể xảy ra với mình thì mình phải chấp nhận. Vậy nên là tôi đã quay trở về Việt Nam.
Dạ, thế nhưng trong cái khoảng thời gian mà anh đi quốc tế vận đó thì có những cơ hội nào để cho anh có thể có sự lựa chọn khác không ạ?
Những cái hoạt động của tôi nó liên quan đến về vấn đề nhân quyền, về vấn đề tự do ngôn luận, nó được rất nhiều các cái tổ chức quốc tế quan tâm. Thực sự nếu như tôi có cái ý định mà sống hẳn ở nước ngoài chẳng hạn thì thực ra là cũng có cơ hội. Thế nhưng mà đấy không phải là cái mục tiêu đấu tranh của tôi, bởi vì tất cả những cái hoạt động của tôi là tôi muốn thay đổi trên chính cái quê hương mình bằng những cái hành động ở trên chính đất nước mình. Còn những cái sự vận động, sự ủng hộ của quốc tế nó chỉ là một cái phụ thêm vào thôi. Còn cái chính là cái hoạt động ở trong nước nó phải làm cho người dân người ta thay đổi, người ta thức tỉnh và người ta nhận biết rõ được những cái quyền của mình. Cái việc của tôi nó cũng rõ ràng và nó cũng thể hiện cái thiện chí, bởi vì tất cả những cái vấn đề tôi nói đến những cái mặt trái của xã hội, nó là những cái sự góp ý chân thành và tôi mong muốn nhà nước sẽ thay đổi để làm sao cho cái đất nước Việt Nam ngày càng trở nên ấm no hạnh phúc hơn. Chứ còn tôi không phải là một cái người chỉ trích chính quyền và không chịu trách nhiệm về cái hành động, cái lời nói của mình.
Những điều mà anh thu nhặt được, cái hành trang mà anh mang về nước sau cái chuyến đi quốc tế vận đầu tiên của giới blogger Việt Nam mà anh là một đại diện trong đó, gồm có những gì ạ?
Mỗi một hành động thì chính bản thân tôi là tôi cũng học tập được rất là nhiều, và những hoạt động đấy nó được phản ánh trực tiếp ở trên mạng. Những cái thông tin đó nó tác động đến cộng đồng blogger ở Việt Nam và cũng gợi mở cho blogger rất là nhiều các cái hình thức hoạt động mới.
Vâng, cảm ơn anh Thắng rất là nhiều và xin cầu chúc anh bình an trong những ngày tháng sắp tới.
Cảm ơn Trà My, cảm ơn khán thính giả ở VOA.